Vụ oan sai như ông Nguyễn Thanh Trấn không phải là hiếm. Luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân ở Hà Nội, đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ về trường hợp một người đàn ông Việt Nam mới được tạm tha sau 10 năm ngồi tù chung thân vì bị cho là phạm tội giết người. Theo báo chí trong nước, ông Nguyễn Thanh Trấn, 52 tuổi ở tỉnh Bắc Giang, đã được tạm đình chỉ thi hành án để chờ Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tái thẩm sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11. Ông Triển cho rằng việc ông Trấn được thả không phải là một điều bất ngờ, và ông nói thêm rằng ở một nền tố tụng nào của một nước nào cũng có thể dẫn đến sự oan sai như vậy.
Cái việc oan sai như thế này thì thực tế cũng không phải là hiếm, mà cũng đã trong lịch sử thời gian vừa qua thì cũng đã có nhiều trường hợp mà các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã giải quyết những việc oan sai như thế này rồi, chứ không phải chỉ đây là một vụ việc mà độc nhất vô nhị.
Ông Trấn bị bắt giữ năm 2003 và bị Tòa án tỉnh Bắc Giang tuyên án tù chung thân vì tội giết người. Người đàn ông này đã thụ án 10 năm qua cho tới khi một người khác ở cùng thôn ra đầu thú về hành vi giết hại một người phụ nữ tại nhà riêng. Ông Trấn đã được tạm tha vào ngày hôm qua, mùng 4 tháng 11. Luật sư Trần Đình Triển cũng cho rằng việc xem xét lại vụ án một cách khách quan như trong trường hợp ông Trấn cho thấy sự tiến bộ của việc cải cách tư pháp.
Tôi cho rằng kể cả 10 năm mà cơ quan tiến hành tố tụng từ công an, tòa án, viện kiểm sát, từ các ban ngành có chức năng xem xét để giải oan cho một vụ việc đã thi hành án hoặc đã bị giam giữ 10 năm, thì tôi cho rằng đây là một sự tiến bộ, thì chúng ta không đánh giá gì ở đây cả. Những cái trường hợp thường ra là những việc như thế này thì gây bức xúc cho dư luận. Người ta cho rằng là để con người oan sai trong 10 năm bị tù tội như vậy, thì người ta đặt ra cái dấu hỏi của các cơ quan tiến hành tố tụng trước đây giải quyết như thế nào dẫn đến sự oan khuất như vậy. Nhưng mà trong luật về phía Việt Nam, việc luật pháp Việt Nam thì cũng rất rõ, trong bộ luật tố tụng hình sự, bộ luật hình sự và đặc biệt là nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cũng đã quy định những cái việc oan sai thì phải tiến hành bồi thường oan sai cho họ. Đó là một cái tiến bộ trong cái cải cách tư pháp.
Hình ảnh đăng tải trên truyền thông trong nước cho thấy ông Trấn ra tù trong vòng tay của người thân và nhiều người dân xóm làng. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA tối mùng 5 tháng 11, bà Thân Thị Hải, một người đại diện cho gia đình ông Trấn cho biết cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Người ta đi Tây đi tàu về nó cảm xúc khác, còn đây đi tù về là kiểm tra một cảm xúc khác em ạ. Cái như người ta đi tù thì người ta phạm tội, người ta đi tù thì nó cảm xúc khác, nhưng đây mình là bị oan sai, bị những người ta có chức có quyền người ta làm cho sai lệch vấn đề đi thì nhà mình oan sai. Oan sai thì được trả cái công bằng cho mình là mình rất chi là sung sướng và xúc động.
Trả lời báo chí trong nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng nguyên nhân dẫn tới vụ việc không phải cố ý và là do việc tranh tụng ở tòa chưa được thấu đáo. Ông Cường cũng cho biết trách nhiệm thuộc về tòa án và tiền bồi thường cho ông Trấn lấy từ ngân sách, nhưng cá nhân để xảy ra sai sót phải bồi hoàn. Bà Hải cho biết gia đình sẽ kêu lên trên nếu mức bồi thường đưa ra không thỏa đáng.
Nhà người ta thiệt thòi về tinh thần rồi về tất cả mọi mặt về chính trị, nhất là chính trị. Mẹ già không ai chăm nom, vợ thì tuổi xuân thì mất đi hết đi. Con cái thì đang đi học thì bị người ta khinh rẻ, chửi bới, rồi nói chung tất cả các thứ. Nói dân làng thì chỉ bán. Cái tiền thì bao nhiêu tiền cho nó đủ vào cái nỗi đau này hả em? Luật người ta đã đưa ra rồi. Những cái thiệt hại về sức khỏe, về con người, rồi để những 5 tháng không làm ra tiền của để nuôi mẹ, nuôi con thì chắc chắn thì chỉ như là có luật rồi em ạ.
Vụ thả ông Trấn đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng vụ án ông Nguyễn Thanh Trấn có sai sót và đó là bài học xác đáng với các cơ quan tố tụng. Hàng nhập khẩu Trung Quốc vào Việt Nam sẽ vượt qua 30 tỷ đô la. Báo chí trong nước dẫn lời Bộ Công Thương Việt Nam cho hay hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam sẽ vượt hơn 30 tỷ đô la vào cuối năm nay. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng mạnh qua từng năm với ưu thế nghiêng về hàng hóa Trung Quốc và khoảng cách nhập siêu của Việt Nam cũng liên tục được nới rộng. Hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng nhanh trong những năm gần đây từ mức hơn 16 tỷ đô la năm 2009 lên hơn 28 tỷ đô la vào năm 2012. Theo bộ này, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng 2013 từ thị trường châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của Việt Nam, và riêng Trung Quốc chiếm hơn 27,5% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. 9 tháng đầu năm 2013, có tới 43 nhóm hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 26,74 tỷ đô la. Trong đó, 5 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la trở lên gồm máy móc, dụng cụ và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, vải và sắt thép. Phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đều đạt kim ngạch từ vài chục đến vài trăm triệu đô la trên một nhóm hàng. Trong khi đó, xuất khẩu 9 tháng năm 2013 của Việt Nam sang Trung Quốc tăng nhẹ ở mức 2,61%, song tốc độ tăng quá ít không bù đắp nhập khẩu từ thị trường này, dẫn đến thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc ngày càng lớn.